Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Trúc, Formosa vào ngày 2 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Thần Thông và Đại Trí Huệ của Sư Phụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 14. Ta phải nên kính trọng người xuất gia, bất kể họ có đẳng cấp như thế nào, tu hành có thể nghiệm bao nhiêu, nhưng vì lý tưởng của họ rất cao, đợi đến khi có pháp môn chân chính, họ vẫn có nhiều cơ hội độ chúng sanh hơn là người tại gia.
Chúng ta tôn trọng họ vì lý tưởng, bởi vì chúng ta không thể nào hiểu được đẳng cấp bên trong của họ, nhưng khi thấy họ có lý tưởng cao cả, là chúng ta phải nên tôn kính rồi. Trong khi đó, người tại gia vẫn còn lưu luyến vợ chồng, tài sản, địa vị, quyền lợi cá nhân. Người xuất gia không còn gì hết, họ chỉ có một lý tưởng duy nhất là phụng sự chúng sanh, muốn sớm đạt được đại trí huệ.
Cho nên chúng ta tôn trọng là tôn trọng lý tưởng đó, nó đại diện cho lý tưởng tối cao của chúng ta mà chúng ta chưa làm được. Có một ngày chúng ta sẽ đạt được lý tưởng đó, hiểu không? Không phải tùy tiện xem điều gì cũng bình đẳng. Tuy có bình đẳng nhưng Tổng thống vẫn là Tổng thống, chúng ta là công dân vẫn là công dân, không thể nói rằng Tổng thống cũng như chúng ta. Đương nhiên là chúng ta giống nhau, nhưng địa vị khác nhau, trách nhiệm cũng khác.
Chúng ta cũng không thể nói rằng người tại gia và người xuất gia giống như nhau. Không thể nào như vậy. Mỗi một người xuất gia chỉ có vài bộ áo quần, không có tiền, không có tài sản cá nhân, không có nhà cửa. Còn người tại gia thấy đồ dùng là mua cho thật nhiều, rồi để ở nhà cho đến khi không còn dùng được nữa. Quý vị về nhà sẽ thấy đủ thứ đồ không dùng đến, tốn nhiều tiền lại không dùng, hoặc chỉ dùng có một lần thôi. Mỗi năm mua sắm rất nhiều y phục mới, có y phục thời trang là mua sắm, đi đến đâu cũng mua. Còn người xuất gia chỉ có vài bộ đồ thôi.
Đệ tử xuất gia của tôi như vậy, còn những vị xuất gia ở ngoài dường như cũng như thế. Họ không mua đồ mới, không phải chỗ nào có đồ mới là tự tiện mua sắm. Họ cũng không thể làm như vậy vì không có tiền. Cũng không phải vấn đề không có tiền mà vì lòng tham của họ đã bị cắt đứt. Họ đã cắt đứt sự ham muốn về những sự quyến rũ của vật chất, không tham cái bóp, không tham sợi dây nịt, không nghĩ đến đôi giày đẹp, giày cao gót.
Họ không mua sắm những thứ đó, chỉ lý tưởng đó thôi là đáng cho chúng ta tôn kính. Vì bên trong, họ có lý tưởng cao quý, nên có thể xả bỏ được thế giới bên ngoài, có hiểu ý tôi không? Không phải dễ dàng xả bỏ bên ngoài, không dễ đâu. Phải có bên trong, mới có thể biểu lộ ra bên ngoài.
Đừng tưởng rằng người đại gia cũng như người xuất gia, không giống đâu. Xưa kia, tôi cũng cho rằng người tại gia cũng như người xuất gia, bây giờ tôi nghĩ không giống nhau. Quý vị phải cẩn thận, chúng ta tu hành phải tôn trọng người có lý tưởng cao cả, nếu không, phước báu của chúng ta sẽ bị giảm bớt, và tu hành sẽ bị chướng ngại.
Ngày xưa, quy luật người xuất gia rất nghiêm khắc, có bệnh cũng không thể đi bác sĩ, phải tự chữa bệnh lấy. Có nhiều loại thuốc thiên nhiên mà họ phải tự nấu uống, cũng không thể để cho những người khác thoa bớt. Có rất nhiều nguyên tắc quy định, mục đích là để bảo hộ thân thể và lý tưởng đơn thuần.
Vì thế quý vị nên biết làm người xuất gia không phải là dễ. Làm người tại gia rất tự tại, muốn ăn lúc nào cũng được, muốn ăn thứ gì tự tiện mua thứ đó. Trong khi đó, người xuất gia không thể mua đồ ăn bất cứ lúc nào, ăn cơm có giờ khác, không thể ăn trái giờ, cũng không thể mua nhiều đồ. Không thể có tiền riêng, có rất nhiều điều không thể làm. Nghe qua thấy dễ, nhưng sự thật không phải dễ. Vì tâm lý con người khi chúng ta có một quy chế cho mình, lúc đó sẽ thấy khó làm, hiểu không? Rất khó giữ quy củ đó, bởi vậy người thọ giới cảm thấy bị khống chế, hiểu không? Người không thọ giới không hiểu biết, nhìn thấy xuất gia như rất dễ dàng, không dễ dàng đâu.
Quý vị đi thọ giới sẽ biết mình có thể trì giới được hay không. Thọ giới khác với đọc giới luật. Thọ giới là hứa trước mặt công chúng. Tôi không thể làm thế này, tôi không thể như thế nọ, cả đời người phải giữ như vậy. Lúc đó, đầu óc sẽ bắt đầu phản kháng, nó chịu hết nổi.
Cho nên phải có lý tưởng cao quý để có thể xả bỏ tất cả. Tôi chưa bao giờ nói người tại gia không thể tu hành. Hôm qua, tôi có nói người xuất gia cũng như người tại gia có thể tu hành giải thoát và thành Phật, nhưng lý tưởng và cá tánh khác nhau. Trong thế giới này, người tại gia không xả bỏ được, còn người xuất gia xả bỏ được tất cả. Như có cái ly đẹp, chúng ta không muốn bỏ đi, huống chi xả bỏ cả gia đình, cha mẹ, quyền lợi, địa vị xã hội, vợ, chồng, con cái, hiểu không? Chính vì thế không phải là chuyện dễ.
Đó là lý do tại sao chúng ta gặp người xuất gia, bất kể tu pháp môn gì, bất kể họ đạt được đẳng cấp gì, chúng ta phải nên tôn kính. Đừng nói rằng quý vị học Phật, quý vị tôn trọng Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng không tôn kính người đại diện của Ngài, cũng vô dụng thôi. Như vậy có tâm phân biệt quá lớn, hiểu không?
Bây giờ nói chuyện dễ nghe hơn. Hôm qua có người hỏi tôi, có thể thi triển một chút thần thông cho mọi người xem được không? Thần thông chỉ là trò chơi của trẻ con, thường thường tôi không dùng đến, nhưng có nhiều người biết và tôi cũng không bao giờ nhắc đến, có hiểu ý tôi không? Bởi vì tôi không có dùng đến thần thông, nhưng cũng không thể nói rằng tôi không có thần thông.
Thần thông lớn nhất, tức là không có thần thông. Đúng vậy. Cũng như quý vị cũng không có thần thông. Giống nhau, nhưng không giống nhau. Bởi vì tôi không có thần thông, giống như quý vị không có thần thông vậy. Nhưng khi có người đến với tôi, họ sẽ được những gì họ muốn. Còn đến với quý vị, thì không được gì hết. Khác biệt là ở chỗ đó. Tôi cũng không cố ý cho ai gì cả. Khi cần, họ sẽ tự lấy. Ý nói là khỏi cần phải cho tôi hay.
Chúng ta nghe kể ngày xưa có vị Mạnh Thường Quân là một vị trưởng giả có lòng độ lượng lớn. Vị này rất giàu có, mỗi ngày mời khách đến mấy ngàn người, ai cũng có thể đến đó ăn uống. Mọi người đến chỉ cần ăn no đủ rồi đi, không cần phải hỏi qua điều gì. Ông ta cũng không cần biết ai đến ăn, bởi vì mỗi ngày có quá nhiều người đến, bao gồm quan lớn, quan nhỏ, kẻ ăn mày, kẻ nghèo, người giàu. Ông không có lòng phân biệt mời ai ăn uống cả.
Lực lượng Phật cũng giống như vậy. Ai đến đều thu hoạch được, nhưng tôi không nên biết đến, không nên cho tôi hay biết, không nên cảm ơn tôi. Đôi khi đồng tu hoặc người ngoài muốn lên kể là tôi đến nhà họ gia trì như thế nào để mọi người biết, tôi nói khỏi cần. Vì nếu nhắc những chuyện đó thì kể đến bao giờ cho hết. Tại sao tôi không thích nói những chuyện thần kỳ này? Đó là vì tôi không thích người ta vì thứ này mà đến cầu đạo. Tôi chỉ muốn cứu người, giúp linh hồn họ được giải thoát. Còn xác thân phải tùy theo phước báo và nghiệp chướng, sẽ tự nhiên hết bệnh. Có người hết bệnh rất nhanh, có người từ từ lành bệnh. Điều này phải coi nghiệp chướng, phải xem nội tâm của họ có bằng lòng để cho hết bệnh hay không. Có người hạ ý thức mạnh, có thể tự cứu họ. Có người hạ ý thức yếu đuối, tự họ không muốn hết bệnh, tự họ cũng không biết họ không muốn. Thật vậy, có người thích có bệnh. Xin lỗi, đây là chuyện có thật. Họ muốn được những người khác an ủi, tội nghiệp dùm họ, vân vân.
Tại sao tôi không thể thi triển lực lượng cho quý vị xem? Nếu cần thiết đến, nhưng cũng không thể làm được. Vì lòng tham của người phàm phu rất sâu đậm. Tham vật chất đã không tốt rồi, tham thần thông lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên quý vị thấy, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông, có thể lên thiên đàng, xuống địa ngục, có thể biến hóa rất nhiều, nhưng vẫn phải theo phụng sự Đại sư Huyền Trang. Ngài Đại sư Huyền Trang chẳng có một chút thần thông, Ngài chỉ có tu pháp môn Quán Âm. Nhưng trong chuyện Tây Du Ký không nói đến Ngài có thần thông. Ngài nhìn ma như Phật, vì vậy mỗi khi Tôn Ngộ Không muốn đánh ma, bị Ngài niệm chú Kim Cô để cho Tôn Ngộ Không nhức đầu. vì Ngài không muốn Tôn Ngộ Không sát sanh. Ngài tưởng lầm rằng Tôn Ngộ Không giết người, nhưng Tôn Ngộ Không biết người đó là ma, vì Ngài không biết nên trừng phạt Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không có thần thông, thiên nhãn mở rất lớn, nhưng vẫn phải làm đệ tử của Huyền Trang, vì Ngài Huyền Trang có lý tưởng siêu nhiên, có sứ mệnh thiêng liêng, có nhiệm vụ trọng đại. Ngài đến Ấn Độ, đem rất nhiều kinh điển đầy trí huệ trở về, giúp toàn cõi nước Trung Hoa. Mặc dù Tôn Ngộ Không có thần thông, có lực lượng lớn, nhưng vì mục đích nhỏ bé, chỉ có thể giúp mình tự giải thoát, chỉ muốn nhân quả được tiêu trừ, và chơi thần thông mà thôi, không có lý tưởng cao thượng, có hiểu ý tôi không?
Cho nên giá trị con người chỉ cách biệt ở chỗ đó. Từ xưa đến nay, các vị đại tu hành nhấn mạnh là chúng ta phải vì đại chúng mà hy sinh, càng hy sinh, chúng ta càng cao quý. Phật giáo gọi là hành Bồ Tát đạo, nhưng điều này không phải miễn cưỡng có thể làm được. Tự mình phải có phẩm chất, có nguyện lực tự nhiên đó để có thể hoàn thành được. Nếu không, chỉ làm một cách miễn cưỡng và không được tự nhiên. Nhưng không sao, chúng ta từ từ biến đổi, lúc đầu còn miễn cưỡng, sau đó tự nhiên sẽ biến thành chân thật.
Chính vì thế, đời đời kiếp kiếp, người xuất gia chân chính được người ta kính trọng rất nhiều. Quý vị biết rõ điều này. Cho dù người xuất gia chưa tu hành đến đâu, nhìn thấy không được trang nghiêm lắm, vẫn được nhiều người tôn kính. Đó là phước báo của quý vị. Đó có nghĩa là bên trong quý vị có cùng lý tưởng, chuẩn bị làm cùng một việc, vì thấy cùng một thứ nên ưa thích đến thế. Chúng ta thường nói cùng tính chất sẽ hút lại với nhau. Tiếng Anh cũng nói như vậy. Two great minds think alike.
Chúng ta nói đến người xuất gia, bởi vì lòng họ muốn tu hành nên nhất quyết xuất gia. Họ cảm thấy nhẹ nhàng khi cắt đứt khỏi mọi sự quan hệ. Họ cắt đứt luôn cả tham sân si, không tham tiền bạc, không tham nhà cửa, không tham y phục, không tham bất cứ vật gì. Nhưng nếu không có pháp môn chân chính, như vậy vẫn chưa đủ, vẫn chưa có thể giải thoát. Cho nên, xuất gia cũng chưa đủ, vì vậy Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn Quán Âm cho đệ tử cưng của Ngài là Ngài A Nan. Khi chưa tu pháp môn này, A Nan vẫn có chuyện phiền phức. Vì Ngài có vấn đề nên Phật Thích Ca Mâu Ni gọi Ngài đến dạy pháp môn tối cao.
Sau đó A Nan khai ngộ, Ngài trở thành người kế vị. Nếu A Nan không có vấn đề, không bị phiền phức, rất có thể không có bộ kinh Lăng Nghiêm, rất có thể chúng ta cũng không biết pháp môn Quán Âm là gì. Vì khi Phật Thích Ca Mâu Ni chưa đến thế giới này, đương nhiên đã có pháp môn Quán Âm. Nếu không, Phật Thích Ca Mâu Ni từ đâu tu đạt được? Nhưng thời đó, pháp này vẫn còn thần bí nhất. Không ai biết pháp môn Quán Âm là gì, ngoại trừ những vị hòa thượng cao cấp của Bà La Môn.
Vì thời xưa, muốn học pháp này cũng không phải dễ. Quý vị biết rõ, như ở Trung Quốc xưa kia, không có công khai truyền pháp. Ngày xưa, muốn tìm một vị pháp sư nổi tiếng để học, phải trèo núi, vượt sông, đem hết tài sản đến. Phải ở đó làm việc và phụng sự cho vị thầy đến mấy năm, sau đó vị thầy mới truyền pháp cho.
Quý vị đọc truyện của Milarepa sẽ biết rõ. Ngài phụng sự cho vị sư phụ của Ngài đến hơn 7 năm. Mỗi ngày bị đánh đập và bị rầy la, bắt cất nhà rồi lại phá đi, rồi cất trở lại, rồi lại phá xuống. Sau đó, vị sư phụ mới truyền pháp cho Ngài. Trước đó, Ngài muốn cắp pháp cũng không được. Ngài muốn gạt sư phụ của Ngài để cướp pháp bỏ đi cũng không xong. Ngài muốn làm gì cũng không được. Cho đến khi vị sư phụ Ngài vui vẻ dạy Ngài, lúc đó Ngài được pháp.
Khi được pháp rồi, Ngài phải tu hành rất cực khổ đến mấy năm ở Hy Mã Lạp Sơn, vừa lạnh lẽo, lại không có y phục, không có cơm ăn, không có bạn bè, không có phương tiện về sinh hoạt. Sau đó Ngài thành đạo.
Cho nên, nếu như quý vị không hiểu vì sao ngày xưa không có pháp môn Quán Âm, hoặc sao không có người nào ở Formosa nghe qua, rất nhiều quốc gia cũng chưa từng nghe biết đến, nhưng không có nghĩa là ngày xưa ở Formosa không có ai tu. Có người tu, nhưng họ là một đoàn thể rất nhỏ bé. Pháp gần như bị thất truyền. Bây giờ chỉ còn lưu lại một chút ít trong bí quyết của đạo giáo, nhưng cũng chỉ biết một bộ phận mà thôi.
Thấy họ tu là nhận biết ngay, xem kinh điển của họ, tôi hiểu giáo chủ của họ ngày xưa có tu pháp môn Quán Âm, bây giờ chỉ còn để lại một chút tài liệu, vì vậy họ tu không đúng pháp. Tôi nhìn cách họ làm thấy ngộ nghĩnh, không có nghĩa là phê bình, chỉ nhìn thấy thật đáng tiếc, biết ngay chánh pháp bị thất truyền, người sau chỉ đoán mò, làm chật đi, thật sự rất tội nghiệp, vì đạo tâm của họ rất cao. Họ thật sự muốn tu hành, muốn tìm đường giải thoát, chỉ thiếu có pháp môn mà thôi. Những người có đạo tâm cao, muốn cầu đạo, nếu tìm được đúng pháp môn, họ sẽ thành Phật rất mau.
Tôi thấy Hồi giáo cũng vậy. Ngày xưa, họ biết pháp môn Quán Âm. Ngày nay, nhìn họ là giáo chủ của họ, tôi nhận biết ngay, chỉ khác có một chút như vậy thôi. Nhìn thấy rất đau lòng, nhưng không thể nói ra được. Tôi đến nhà thờ Hồi giáo, nhưng vẫn không thốt ra lời nào, vì họ không có mời, nên không thể thuyết giảng. Hơn nữa, thời gian họ chưa đến, không có trường hợp thích hợp, nên không biện bạch ra được. Nói ra chỉ tạo nên một sự hiểu lầm, tạo thành một sự tranh đua, tạo ra bầu không khí không được thoải mái mà thôi. Cho nên lâu lâu, tôi đến đó nói một vài câu để tham khảo, và đem một cuốn kinh Koran về nhà. Không phải là tôi không muốn dạy họ, nhưng vì thấy họ bị lầm lạc quá nhiều, nói ra rất có thể chỉ vô dụng. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng, bởi vì nói trước công chúng như vậy, nhất định có người sẽ nghe được, họ tự động sẽ tìm đến. Khi họ cầu đạo, tôi nhất định sẽ truyền pháp cho. Khi về, họ vẫn có thể lại Muhammad. Muhammad là vị giáo chủ quá khứ, ngài đáng được chúng ta tôn sùng.
Tôi không cần tín đồ Hồi giáo đến đây rồi biến họ thành đệ tử, không cần phải làm đệ tử, tôi chỉ truyền pháp cho họ là đủ rồi. Họ khỏi cần phải làm việc gì, cũng không cần phải có quan hệ gì với tôi. Họ ở ngoài không nhận biết tôi cũng không sao, trên đường đi không chào hỏi tôi cũng không sao, bởi vì pháp này chỉ có tâm, truyền trong sự thần bí, không cần cho người ngoài biết.
Để bảo vệ địa vị trong xã hội của họ, để bảo vệ sự quan hệ với gia đình của họ, vì vậy tôi không muốn ai biết người nào đã đến thọ pháp với tôi. Họ biết là chuyện của họ, tôi không bao giờ tuyên bố người nào đó đã đến học với tôi. Không nên làm như vậy, tôi không cần gì hết, không cần người ta biết tôi có bao nhiêu đệ tử, không cần ai biết tôi vĩ đại như thế nào, không có chuyện đó. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi vĩ đại như thế nào. Chúng ta đều vĩ đại, chỉ có nhiệm vụ của mỗi người khác nhau mà thôi, hiểu không?
Một vị bác sĩ rất quan trọng, nhưng một người đi lượm rác cũng rất quan trọng. Nếu không có người lượm rác, thế giới này sẽ tràn ngập rác rưởi và mùi sẽ rất thối. Bởi vì tôi cũng là người thu lượm rác, nghiệp chướng còn thối hơn rác nữa. Thu lượm nghiệp chướng của người ta còn thảm hơn nữa, cho nên tôi không cảm thấy ngạo mạn gì, chỉ mặc y phục cho dễ coi một chút thôi, nhưng thu lượm nghiệp chướng của chúng sanh rất hôi thối.
Tôi muốn nói thêm tại sao không thể thi triển thần thông cho quý vị coi. Có làm chứ, nhưng tôi không thể cố ý làm được, vì tự động tôi có lực lượng, quý vị có cảm nhận được hay không, đó là vấn đề của quý vị. Cho nên hôm qua, nhiều người nói họ biết tôi có lực lượng, nhưng chỉ có một số nhỏ, còn đa số không biết. Đó không phải lỗi ở quý vị, hoặc vì đẳng cấp của quý vị quá thấp.
Hôm qua tôi la dày quý vị, để cho tâm ngạo mạn của quý vị giảm bớt, để sau đó có thể giới thiệu chân lý. Nhưng đẳng cấp quý vị không tệ lắm đâu, người đẳng cấp thấp đến đây sẽ nghe không lọt vào tai, họ cũng chẳng muốn đến đây. Có đến chừng 5 phút là muốn đi ngay, nếu không, họ sẽ ngủ gục. Còn tôi nhìn quý vị thấy mắt rất sáng, mọi người cảm thấy thích thú, có nghĩa là đẳng cấp của quý vị rất cao, không có ai ở đây có đẳng cấp thấp.
Vì sao những người đó biết tôi có lực lượng? Vì họ đã thọ pháp. Cũng có những người không có thọ pháp, cũng thấy tôi có ánh sáng về hội trường, hoặc thấy tôi thi triển gì đó, hoặc có Phật Bồ Tát đến, thí dụ như vậy, vân vân. Lúc đó, họ biết tôi không phải là tầm thường. Nhưng tôi không có nói tôi là Phật, vì tôi không có cảm thấy là Phật gì cả, chỉ có mọi người gọi tôi như vậy thôi. Vậy tại sao có những người biết và có những người không biết? Nghe nói một vị Phật đến thế giới Ta Bà mà không ai biết, đây là điều rất kỳ lạ.
Sư ông của tôi cũng có nói, chúng ta nhận biết một vị bác sĩ vì họ mặc bộ đồ trắng. Khi có tổng thống đến, chúng ta sửa soạn cho thật đẹp, chúng ta sẽ biết liền. Quốc vương, cảnh sát lại, chúng ta cũng biết ngay. Còn nếu Phật đến nhà chúng ta, nếu không có ai giới thiệu, chúng ta không có cách nào nhận biết được. Cho nên tôi ở nhiều nơi, nhưng không một ai nhận biết ra.
Hôm qua, có vị đồng tu kể chuyện quá trình đi tìm Pháp của mình như thế nào. Vị này cũng không biết tôi, sau này biết đến, vì nhờ cầu khẩn Phật Bồ Tát giúp đỡ. Có một thời gian ngắn, vị này bệnh rất nặng. Lúc đó ngộ được sanh tử luân hồi đau khổ, thật sự thành tâm cầu Phật Bồ Tát tìm cho minh sư. Nhờ vậy, Phật Bồ Tát mách bảo giúp cho. Nếu không có Phật Bồ Tát nói, bà ta cũng không biết.
Cho nên chỉ cần chúng ta thành tâm thành ý cầu xin Phật Bồ Tát giúp đỡ, chúng ta sẽ tìm được minh sư. Đừng hỏi tôi ai thật ai giả, thật hay giả phải xem chúng ta có thành tâm hay không. Nếu không thành tâm, chúng ta sẽ tìm được vị minh sư giả, còn nếu thành tâm, chúng ta sẽ tìm được vị minh sư thật. Chúa Giêsu Kitô cũng có nói, "The Spirit we make flesh and him among men, but nobody knows him." Ý nói rằng, Thượng Đế biến thành một người xuống đây, sống trà trộn trong nhân loại, nhưng không một ai nhận biết Ngài.
Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Mỗi ngày chúng ta cầu Thượng Đế giúp đỡ. Mỗi ngày chúng ta cầu xin Phật giúp đỡ. Nhưng nếu Phật đến, nếu Thượng Đế hóa thân đến, chúng ta hoàn toàn không nhận biết Ngài. Nếu là hoa hồng, chúng ta sẽ biết, từ xa đã có thể đánh hơi được mùi hương của nó. Nhưng nếu Thượng Đế đến, chúng ta không tài nào đánh mùi được.
Chúng ta đọc sách thiền có đề cập đến người đại tu hành, người đại giải thoát đi đến đâu, cũng không để lại một chút vết tích, vì các ngài rất là không. Đến nỗi, nếu quý vị thật sự tu hành tốt một chút, thấy họ ở trước mặt mình cũng là không. Thí dụ, ngài ở đây thuyết pháp, quý vị nhìn ngài cũng là không, thật sự là không. Thân thể cũng không. Nhưng thân thể này cũng có bởi vì có người muốn thấy, nếu không, nó cũng không luôn. Sắc bất dị không là ở chỗ này. Sắc thân của ngài cũng không phải là thân thể thường, vì sức chấn động của ngài đã quá cao, cho nên nếu chúng ta trong một sát na nào đó, có sức chấn động gần như ngài, chúng ta không thấy sắc thân ngài hiện hữu, hiểu không? Lúc đó chúng ta mới biết được một chút, ngài thật sự là không, ngài thật sự không có thân người.
Lúc quý vị còn nhỏ, chúng ta thường chơi bỏ trái banh nhỏ trong cái nón và sàng qua sàng lại. Khi chạy quá nhanh, chúng ta không thấy được nó. Đợi lúc nó ngừng lại, chúng ta mới thấy được nó. Tương tự như vậy, nếu như một vị tu hành có sức chấn động quá cao, ngài biến thành không. Nhưng ngài vẫn phải có để độ chúng sanh. Vì muốn để cho chúng sanh thấy được, có một nơi nương tựa, có một xác thân có thể thấy rõ ràng. Nếu không, chúng ta sẽ không thể nào đánh lùi được ngài.
Thành thử trước kia tôi ở New York một năm, không ai biết tìm đến cầu Pháp. Chỉ có một vị vì nhờ bên trong có người mách bảo, trong lúc tọa thiền thấy tôi xuất hiện, biết đúng là phải đi tìm người xuất hiện, nhưng chưa biết các chuyện khác. Mỗi lần vị tu nữ Thiên Chúa giáo này đến tìm, mọi người trong chùa rất kinh ngạc. Họ hỏi vị tu nữ muốn tìm ai? Vị này trả lời muốn tìm Master Chi, có nghĩa là Đại Sư Phụ. Họ hỏi có phải tìm vị trụ trì không? Vị này nói không phải, muốn tìm một người nhỏ con. Họ rất ngạc nhiên, vì từ xưa tới giờ không nghe nói vị tỳ kheo ni nhỏ con là vị đại sư. Sau này càng ngày càng có người đến tìm, bạn bè của vị này cũng đến tìm. Lúc đó họ đánh hơi thấy như có cái gì không đúng.
Lúc đó, tôi vội vã rời khỏi nơi ấy, vì không muốn họ khám phá ra. Tôi ở New York, trong ngôi chùa đó hơn một năm. Chỉ có những người này đến tìm, còn những người khác, mỗi ngày ở chung cũng không biết gì hết. Còn ở Formosa, cũng ở trong một ngôi chùa trên một năm, cũng không ai đánh mùi được. Ngoại trừ lúc tôi bế quan, có một người mở cửa vào hỏi. Những người ở chung với tôi, không ai ngửi được mùi gì hết. Đó là chuyện của tôi, nhưng quý vị ở đây lại đánh mùi được. Thật là chuyện kỳ diệu.
Cho nên, không nhất định ở chung với một vị tu hành để biết được Ngài, đây là điều rất kỳ lạ. Vì những vị đại sư không có cái ta, không tự cho rằng họ là ai, mình gọi họ là ăn mày, họ cũng chấp nhận, mình nói họ là người vô dụng, họ cũng bằng lòng. Vì họ không muốn tranh luận, không muốn tranh đua với bất cứ ai, không muốn bày tỏ đẳng cấp của họ với ai, vì đối với họ không có cái gì thật sự là quan trọng. Họ không cần gì cả, họ chẳng cần người ta tán thán. Tất cả mọi việc đối với họ đều như nhau. Họ coi rửa nhà vệ sinh như đi thuyết pháp, không coi việc làm nào quan trọng hơn việc làm nào. Đối với họ, thế giới này vốn vô sự. Nếu họ có đi thuyết pháp hoặc đi độ chúng sanh, đó là vì chúng sanh cần đến, nếu không, họ sẽ không đi. Họ cũng không phải muốn đi hoặc không muốn đi, họ làm việc gì cũng được.
Hôm qua có người hỏi vì sao phải tu hành, vì sao phải đạt được đại trí huệ. Hôm qua có người hỏi, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là nghĩa gì? Tôi trả lời, đó là đại trí huệ. Hôm nay, tôi muốn nói thêm đại trí huệ là gì? Trước hết, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là dịch âm từ tiếng Phạn Maha Prajna Paramita. Maha có nghĩa là lớn. Prajna có nghĩa là trí huệ. Paramita có nghĩa là hoàn mỹ, ý nghĩa là trí huệ rất lớn.
Đó tức là trí huệ của Phật, là năng lực thượng đế, năng lực hoàn mỹ, là toàn năng. Tại sao chúng ta phải đạt được thứ này? Chúng ta nghe nói có nhiều người thần đồng. Thí dụ, Mozart lúc 14 tuổi đã đàn dương cầm, có thể phổ nhạc. Vì sao họ là thần đồng? Vì đời đời kiếp kiếp, họ phát triển thứ lực lượng này, phát triển năng lực đặc biệt này, phát triển về phương diện này.
Thí dụ có một người làm thơ rất hay như Lý Bạch, Tô Đông Pha. Đó là vì đời đời kiếp kiếp, họ đã huấn luyện sẵn về phương diện nghệ thuật này rồi, nên họ rất quen thuộc. Cũng như thợ mộc, nếu học từ nhỏ, càng lớn lên càng rành nghề. Nghề điêu khắc cũng vậy, mỗi ngày điêu luyện sẽ trở thành rất siêu việt. Có nhiều người đã luyện tập từ đời này qua đời nọ, không phải ai trong một kiếp trở thành điêu luyện. Cho nên họ phát triển năng lực của họ càng ngày càng tinh xảo.
Có những người rất giỏi về ngành y học, cho nên chúng ta nghe nói có những y sĩ rất nổi tiếng, vì kiếp trước họ đã làm y sĩ rồi, bây giờ trở lại làm một lần nữa, đương nhiên nghề rất quen thuộc. Cho nên có loại y sĩ, chúng ta gọi họ là thần y, như Hoa Đà, cho đến ngày nay vẫn còn nổi tiếng. Ngày nay chúng ta vẫn có nhiều y sĩ rất nổi tiếng, bởi vì họ đã được huấn luyện từ nhiều đời rồi, họ mãi phát triển năng lực này. Cho nên, đối với họ làm công việc này rất dễ dàng, làm một cách thong thả nhưng lại rất thành công. Còn những nghệ thuật khác như âm nhạc hoặc ca hát, vân vân, họ nổi tiếng và tài ba vì đời đời kiếp kiếp đã tập luyện.
Nhưng đây chỉ là một trong mọi phương diện. Còn thí dụ như chúng ta đạt được Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, việc gì chúng ta cũng biết, đây là chuyện rất kỳ lạ. Chính vì vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni nhấn mạnh, chúng ta phải thành Phật trước, phải hy vọng được thành Phật, rồi chúng ta sẽ được hết tất cả, hiểu không? Ngài nói trí huệ Phật hoàn mỹ nhất, chúng ta phải đạt được trí huệ hoàn mỹ nhất này. Chúa Giê-xu Ki-tô cũng nói như vậy. Seek you first the kingdom of God, and other things shall be added to you. Hãy tìm thiên quốc bên trong trước, sau đó tất cả những gì cần đến, Thượng Đế sẽ ban cho, nghĩa là như vậy. Mình tự nhiên sẽ có tất cả.
Vì thế, Phật Thích Ca Mâu Ni có rất nhiều đệ tử, như Mục Kiền Liên, có thần thông quảng đại, có 6 thần thông, có thể lên thiên đàng xuống địa ngục, có thể biến hóa rất nhiều. Nhưng sau cùng cũng bị người ta giết hại, bị người ngoại đạo dùng thần thông cao đẳng hãm hại, vì họ thù hận và ghen ghét. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, thường khuyên Ngài không nên dùng thần thông, nhưng Ngài không nghe, vì người có thần thông ưa ngứa tay. Tiếc nếu không dùng tới, nên lâu lâu Ngài cũng dùng để đấu với những người ở ngoài. Người ta nói có thần thông gì đó, rồi mình nói cũng có. Họ có thể biến hóa thành cái gì đó, rồi mình cũng có thể biến hóa thành cái đó. Ngày tối tranh đấu như vậy, đương nhiên có một số người ghen ghét, rồi tìm cơ hội hại Ngài, thật là đáng tiếc.
Lúc Ngài bị người ta dùng thần thông đánh gần chết, Phật Thích Ca Mâu Ni phái đệ tử đem xác thân gần chết của Ngài Mục Kiền Liên về. Các đệ tử khác của Phật hỏi Mục Kiền Liên có thần thông quảng đại như vậy, sao không đem ra dùng? Mục Kiền Liên nói, khi nghiệp chướng đến, thần thông gì cũng quên hết.
Bởi vậy điều quan trọng nhất là tìm Phật tâm, điều quan trọng nhất là tu cho thành Phật, còn những chuyện khác tự nó sẽ lo. Nếu không, chúng ta chỉ phát triển được có một góc cạnh và không thể đạt được hoàn toàn trí huệ là nghĩa đó.
Cho nên, trong kinh điển Phật, nhấn mạnh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, sau khi tùng xong kinh sáng, đều nói câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, có không? Trong kinh thánh cũng nhấn mạnh, Seek you first the kingdom of God, and other things shall be added to you. Nghĩa là hãy tìm thiên quốc trước, rồi những thứ khác từ từ sẽ đến bên mình. Mình cần gì sẽ có đó. Chuyện này tôi đã có thể nghiệm, có thể làm chứng thật sự có như vậy. Tìm được tài trí về trước, rồi điều gì cũng sẽ có hết.
Vì thế quý vị không kinh ngạc khi nghe nói, tôi cũng biết về khoa mổ xẻ. Hóa thân của tôi đến chỗ đồng tu giải phẫu. Sống ở thế giới này, tôi chưa từng học khoa giải phẫu, tôi không phải là bác sĩ. Cha, chồng, chú, anh rể của tôi đều là bác sĩ. Nhưng tôi không phải bác sĩ. Đối với xã hội này, tôi chưa từng học qua y học. Nhưng khi chúng ta được đại trí huệ rồi, điều gì cũng biết. Bên trong biết nhưng bên ngoài không thể để cho người ta thấy. Đó là việc bên trong.
Cho nên, quý vị đừng bảo tôi thi triển lực lượng cho quý vị xem. Nếu tự nhiên thấy được tốt hơn. Còn nếu không tự nhiên thấy được, đừng cầu xin điều gì. Đừng mong tôi sẽ thi triển lực lượng gì cho quý vị xem. Vì Phật Bồ Tát không có làm như vậy, tôi cũng không thể làm, vì đó là phạm luật của vũ trụ. Quốc gia có luật của nước nhà, tu hành cũng có luật của tu hành, vũ trụ có luật của vũ trụ, không thể làm từ thiện, phạm luật sẽ phiền lắm.
Đó là lý do tại sao quý vị thấy tôi là người quốc tịch Anh. Nhưng đến Formosa, phải tuân theo phong tục, phải tôn trọng luật pháp của quý vị, tôi không thể làm sai bậy, hiểu không? Tôi không thể nói tôi là người quốc tịch Anh đến đây làm gì cũng được. Tôi không phải là công dân của quý vị, không được như vậy. Cùng ý nghĩ đó, lực lượng của Phật Bồ Tát rất lớn, nhưng chỉ có thể thi triển bên trong với học trò của các ngài. Bên ngoài không thể để cho bất cứ ai đánh hơi được. Nếu họ có đánh hơi được đi nữa, cũng tự nhiên biết, có hiểu ý không?
Tôi kết luận rằng, quý vị cũng không nên tin tôi, cũng không nhất định biến thành đệ tử của tôi hoặc tham gia vào đoàn thể, vì chúng tôi chẳng phải là đoàn thể gì cả, chẳng có tổ chức gì. Trong nhóm chúng tôi có người Thiên Chúa Giáo, có người Phật Giáo, Hồi Giáo, Nhất Quán Đạo, đạo gì cũng có. Tôi không phân biệt bất cứ phương diện tôn giáo nào, cũng không bảo ai nên đổi tôn giáo của họ đi. Đối với tôi, nếu người tốt, có lòng từ bi, có tâm cầu đạo, tức là Phật tử, là Thiên Chúa Giáo Đồ, là tín đồ tốt của Nhất Quán Đạo, không cần thay đổi tín ngưỡng của họ.
Điều quan trọng nhất là phải tìm được lực lượng bên trong chúng ta. Lực lượng bên trong này sẽ cứu chúng ta bất cứ lúc nào và luôn luôn bảo hộ chúng ta. Nếu chúng ta có thể câu thông được với lực lượng này, đó là cách tốt nhất, không phải ỷ vào tôi giúp đỡ. không phải ỷ lại vào Phật, Bồ Tát hay Thượng Đế giúp đỡ. Thượng Đế này ở bên trong chúng ta, Chúa Giêsu Kitô nói thiên quốc ở bên trong, Phật Thích Ca Mâu Ni nói Phật tại tâm. Quý vị có thể làm một vị Thiên Chúa giáo đồ tốt, có thể tiếp tục làm tín đồ tốt của Nhất Quán Đạo, có thể tiếp tục làm tín đồ tốt của Lão Giáo, Khổng Giáo, tất cả đều tốt hết.
Vì sự yêu cầu, tôi chỉ có thể giúp quý vị tìm được mục tiêu tối cao. Thí dụ chúng ta cho rằng chúng ta là Phật tử, vậy nên biết Phật tại tâm, hãy tìm Phật ở bên trong. Vì nếu có người chữa bệnh tâm linh cho chúng ta, cũng chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Ở Formosa có rất nhiều người chữa bệnh như vậy. Nhưng bên trong chúng ta có lực lượng chữa bệnh, hiểu không? Chúng ta cũng có thể để cho người ta chữa bệnh cho mình. Nhưng tốt nhất là chúng ta có thể tìm ra lực lượng cứu bệnh của mình. Như vậy mới là vĩnh viễn. Có bệnh nên đi cho người ta chữa bệnh cho mình. Đó là chuyện rất thông thường. Nhưng chúng ta phải tìm lực lượng vĩnh viễn để có thể cứu hết bệnh. Bởi vì bên trong chúng ta, điều gì cũng có. Nếu chúng ta không dùng đến, sẽ rất uổng, quá lãng phí đi.
Nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta thường nghe nói Phật quang thường chiếu. Thường chiếu có nghĩa là gì? Tức là nơi nào, lúc nào cũng có ánh sáng thường chiếu, là vô lượng quang. Chúng ta tin A-di-đà Phật. Chúng ta tự xưng là Tịnh Độ Tông, biết có vô lượng quang, chúng ta phải biết nơi nào có thể tìm được Phật quang thường chiếu này. Nếu Phật quang thường chiếu này, tức là vô lượng quang, sao chúng ta không thấy được nó? Cho nên tôi chỉ giúp cho quý vị tìm được vô lượng quang này, vì nó là vô lượng quang, là thường chiếu, chúng ta nhất định thấy được nó.
Đây là tôi nhận lời giúp quý vị sẽ tìm được ngay. Sau đó, càng tìm, càng thấy được nhiều, càng ngày càng có nhiều ánh sáng, càng ngày càng thường chiếu, càng ngày càng là vô lượng quang. Từ chúng ta biến thành Phật A-di-đà, từ chúng ta biến thành vô lượng quang. Đó mới thật sự là tịnh độ, mới thật sự là Phật tử.
Các Phật tử khi gặp nhau thường chào nói, A-di-đà Phật có nghĩa là vô lượng quang. Nhưng chỉ nói vậy thôi, chứ không tìm được vô lượng quang. Tôi sẽ giúp quý vị tìm được vô lượng quang. Vô lượng là đâu đâu cũng có thể thấy được liền, nếu không thấy được, tức là mình mù mắt.
Nói thí dụ, chúng ta là Thiên Chúa giáo đồ, chúng ta nên hiểu, vì Chúa Giêsu Kitô nói, I am the light of the world. Whoever following me will walk in the light. And never walk in the darkness. Ý Ngài nói, Ngài là ánh sáng của thế giới, lúc Ngài còn tại thế. Ai tin Ngài sẽ vĩnh viễn đi trong ánh sáng, vĩnh viễn không đi trong bóng tối. Cho nên, nếu cho rằng chúng ta là Thiên Chúa giáo đồ, chúng ta nên nhận biết câu này, hiểu không? Chúng ta cũng phải mỗi ngày đi trong ánh sáng mới đúng. Nhưng quý vị là Thiên Chúa giáo đồ, mỗi ngày đã đi trong ánh sáng không? Có thấy được ánh sáng không? Nếu mỗi ngày còn đi trong bóng tối, có nghĩa là chúng ta chưa phải thật sự là Thiên Chúa giáo đồ, chưa thật sự đi theo Chúa Giêsu Kitô.
Phật tử cũng vậy, nếu chưa thấy được Phật quang thường chiếu, chưa thấy được vô lượng quang, biểu thị chúng ta chưa thật sự là Phật tử. Vì vậy tôi chỉ giúp quý vị biến thành Phật tử chân chính. Biến thành giáo đồ Tịnh Độ Tông chân chính, là Thiên Chúa giáo chân chính, là giáo đồ chân chính của đạo Cơ Đốc, có thể biến thành như Chúa Giêsu Kitô đã nói, có thể thể nghiệm được như giáo lý của Ngài, thể nghiệm được như giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni.
Thí dụ cho rằng chúng ta là tín đồ Hồi giáo, chúng ta nên biết giáo chủ Muhammad khi Ngài tu hành, thể nghiệm được thứ ánh sáng của âm nhạc, thứ âm thanh nội tại. Ngài có nói rất rõ ràng, nếu chúng ta cho rằng chúng ta tin theo Muhammad, học giáo lý của Ngài, nhưng chúng ta không thể nghiệm được thể nghiệm bên trong của Ngài, chúng ta sẽ vinh viễn không giống như Ngài. Chúng ta chưa phải là Hồi giáo đồ chân chính. Ý là như vậy. Tôi thấy Hồi giáo đồ lạy Thượng Đế gần giống như tu pháp môn Quán Âm. chỉ khác có một chút mà thôi. Biểu thị ngày xưa Hồi giáo đồ có tu pháp môn Quán Âm.
Nếu chúng ta cho rằng chúng ta là tín đồ của Khổng giáo, chúng ta nên biết Khổng Tử nghe được thứ âm thanh bên trong, làm cho Ngài say đắm 3 tháng trời. Nếu chúng ta không có thứ thể nghiệm bên trong đó, chúng ta vẫn chưa phải là tín đồ của Khổng giáo.
Cho nên, chúng ta nên hiểu rõ, tin tôn giáo nào cũng tốt, đạo lý đều như nhau, chỉ thiếu phần thí nghiệm bên trong mà thôi. Chúng ta đã học xong đạo đức, đã học xong giáo lý, chỉ cần thêm phần thí nghiệm bên trong là thành hoàn mỹ, có hiểu ý tôi không? Bởi vậy, tôi không muốn quý vị thay đổi tôn giáo của quý vị là ý đó, vì các giáo lý đều giống nhau, chỉ thiếu có thí nghiệm bên trong. Các vị giáo chủ đều dạy như nhau, tôi chỉ giúp cho quý vị có thí nghiệm như các ngài mà thôi. Quý vị không thiếu nợ tôi gì cả, không có trách nhiệm gì với tôi, vì quý vị đã có hết rồi.
Tôi chỉ giúp cho quý vị biết nó ở đâu đem ra dùng, cho nên tôi không thể nói tôi cho quý vị điều gì. Thí dụ cha mẹ của quý vị để lại tài sản lớn cho, nhưng quý vị làm mất chìa khóa, hoặc cha mẹ của quý vị đưa cho tôi chìa khóa đó, chờ cho trưởng thành rồi sẽ trả lại cho quý vị đi mở ra dùng. Trách nhiệm của tôi chỉ là người đưa chìa khóa, chỉ cho quý vị đến đó để nhìn thấy lại tài sản của quý vị mà thôi. Tôi không có một chút ân huệ nào trong đó. Tôi không phải là người cho quý vị tài sản này. Tài sản này của quý vị không phải là của tôi. Tôi chỉ chăm sóc nó cho đến bây giờ mà thôi. Đợi thời gian đến, sẽ đưa cho quý vị. Vì thế tôi không thể nói quý vị thiếu tôi điều gì. Tôi cũng không thể nào ngạo mạn điều chi.
Quý vị có hết tất cả. Thí dụ quý vị đến học với tôi, có được những cảnh giới gì cũng là của quý vị, vì phước báu và thời gian của quý vị đã đến. Tôi chỉ giúp cho quý vị nương vào lực lượng của tôi trong tích tắc, để quý vị có thể bỏ xuống thế giới, bỏ xuống tất cả tạp niệm. Quý vị lập tức có thể có được thể nghiệm, chỉ có vậy thôi.
Đó là lý do tại sao luôn luôn tôi chỉ dạy quý vị nên nương tựa vào chính mình tu hành, hiểu không? Sau khi thọ pháp rồi, cũng phải nương vào chính mình, không phải nương vào tôi. Tôi chỉ hướng dẫn và giúp đỡ, khuyến khích và giải thích vấn đề của quý vị mà thôi. Nhưng tất cả tài sản, tất cả tài năng, tất cả những khai ngộ, tất cả những trí huệ đều là của quý vị, hiểu không? Quý vị đem ra dùng. Chính vì thế đừng nương tựa vào ai hết. Hãy nương tựa vào chính mình. Nhưng phải biết nương tựa vào nơi nào, phải biết năng lực của mình ở đâu, tôi sẽ giúp phần đó, dạy quý vị lấy ở chỗ nào.
Truyền tâm ấn tức là như vậy. Tôi dạy quý vị lấy tài sản của quý vị ở đâu, mỗi ngày làm sao lấy tiền ra dùng. Cũng như con người đến ngân hàng, và tôi chỉ dạy họ làm sao điền đơn, chỉ họ đến ngân hàng nào để lấy di sản của cha mẹ người đó để lại. Tôi chỉ giúp đỡ thôi, chứ không có một chút quan hệ nào trong đó.
Cho nên bất cứ ai dạy quý vị khác, tôi nghĩ rằng đó chỉ là gạt người, hiểu không? Tôi nghĩ rằng giúp người ta, phải nên nói thật, phải nói cho rõ ràng, tài sản của họ rất lớn, họ có hết tất cả. Họ phải biết làm sao lấy ra dùng, nói rõ như vậy hay hơn. Đừng gạt người ta, mà nói rằng tôi sẽ cho họ điều gì, sẽ cho họ thần thông, sẽ dạy họ thần thông nào đó, sẽ dạy quý vị như thế nào.
Không có một ai có thể dạy ai điều gì. Chúng ta là Phật cả, chỉ không biết Phật ở đâu mà thôi. Nếu quý vị muốn biết Phật ở đâu, tôi rất hoan nghênh, sẵn sàng nói cho quý vị biết. Quý vị nghe hiểu rất rõ ràng, phải không?
Quý thính giả vừa theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Trúc, Formosa vào ngày 2 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Thần Thông và Đại Trí Huệ của Sư Phụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 14.